Ở nhiều nơi trên lãnh thổ Liên hiệp châu Âu bắt đầu hình thành những cộng đồng Công giáo Việt Nam do một thế hệ di dân rất mới và rất trẻ lập nên. Từ Ba Lan cho đến Anh Quốc, sự xuất hiện của những người Công giáo từ Nghệ An, Hà Tĩnh hay Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng đã khiến các tổ chức quốc tế và địa phương quan tâm. Trong bối cảnh ở Việt Nam đang nổi lên vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền và giáo dân Công giáo, như sự kiện vừa mới xảy ra ở Đông Yên, Hà Tĩnh hay Côn Cuông, Nghệ An và Cồn Dầu, Đà Nẵng. Thân chào Lê Hải, anh là thông tin viên ở London. Trước tiên hết thì xin anh cho biết thêm về các nhóm giáo dân Việt Nam ở Anh, họ như thế nào ạ?
Vâng, xin chào anh Trọng Nghĩa và quý vị thính giả. Thì nhờ điều kiện làm việc mà tôi có khả năng đi đến rất là nhiều nơi ở trên nước Anh này. Thì một trong số những cái đặc điểm của người Công giáo Việt Nam là họ thích tụ họp để cùng nhau đi thánh lễ vào Chủ nhật. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đến thủ phủ Glasgow của xứ Scotland ở miền Bắc nước Anh này vào ngày Chủ nhật thì sẽ gặp một cái họ đạo kiểu là như vậy. Mới chỉ hình thành khoảng vài năm trở lại đây mà thôi. Tôi gặp được khá nhiều giáo dân đến từ hai giáo xứ Nghi Vạn thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và giáo xứ Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay thì thánh lễ ở đây do cha xứ người Anh thực hiện, nhưng giáo dân thì đang duy trì hai buổi lễ trọng vào mùa hè và mùa đông. Và cái thời điểm đó họ mời linh mục người Việt từ các nơi khác đến thực hiện nghi lễ bằng tiếng Việt. Tương tự như vậy thì cũng có các cái họ đạo Công giáo đang được xây dựng dần với giáo dân Nghệ An từ Yên Thành hay là Diễn Châu ở khu vực Manchester ở miền Trung nước Anh, hoặc là Thiên Lộc, Can Lộc ở Leeds cũng là vùng miền Trung nước Anh. Và nếu quý vị nhìn vào các họ đạo của người Việt ở nước ngoài thì bước phát triển trong vài năm tới của họ cũng sẽ giống như là các cái họ đạo của người Việt mới thành lập sau này ở Đông Âu. Mà nổi bật nhất là cái nơi mà tôi đã có dịp đến, đó là cộng đồng Công giáo người Việt Nam ở thủ đô Warsawa của Ba Lan. Ở nơi đó thì họ thực hiện thánh lễ ở một vài địa điểm khác nhau tùy thuộc vào nội dung sinh sống và làm việc. Có hai linh mục người Việt phụ trách họ đạo là cha Vũ Thành Khánh và cha Nguyễn Huy Thêm. Kế hoạch sắp tới thì họ sẽ có thêm hai linh mục người Việt nữa cũng sẽ được gửi sang. Và điểm chung của các cái họ đạo mới là lúc ban đầu họ không có linh mục người Việt. Đây là điểm để phân biệt các cái họ đạo Việt Nam mới hình thành ở nước ngoài khác với những cái họ đạo đã được thành lập trong cái giai đoạn di tản sau năm 1975. Khi đó thì đã có sẵn linh mục và thầy tu cũng cùng vượt biên, ví dụ như là cha Nguyễn Tiến Đắc ở Birmingham, hay là các hoạt động của Đức ông Đào Đức Điềm khi còn sống ở nước Anh này cũng quy tụ được nhiều giáo dân từ Huế và Đà Nẵng, bên cạnh các cái nhóm giáo dân di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và sau đó thì sau 75 di tản ra nước ngoài, thưa anh.
Dạ, thưa anh, người ta nghe nói rất nhiều đến các giáo dân Bùi Chu, Phát Diệm di cư vào Nam chẳng hạn, nhưng lại ít biết đến giáo dân từ Nghệ An, tại vì Nghệ An lại là nơi được cho là cái nôi của Đảng Cộng sản hơn là cái nôi của Công giáo. Anh giải thích sao về hiện tượng này ạ?
Vâng, đúng vậy thưa anh Trọng Nghĩa và quý vị khán giả. Thì trong lịch sử có khá nhiều điều mà nhiều khi người ta không biết. Ví dụ như là ông Hồ Chí Minh từ quê Nghệ An, người ta cứ nói nhiều đến giai đoạn ông ở Pháp mà không hề nhắc đến chuyện là ông đã ở nước Anh này, ở London này, cái thời gian học tiếng Anh. Thì quay lại cái câu chuyện người Công giáo Nghệ An có lẽ ít được biết đến. Một phần là vì bộ máy tuyên truyền ở Việt Nam thì họ nhắc nhiều đến cái khía cạnh đấu tranh giai cấp. Nhưng mà nếu quý vị nghiên cứu lịch sử Công giáo Việt Nam theo cái cách nhìn của các chuyên gia Việt Nam học ở nước ngoài, ví dụ như là cái quyển sách mới đây nhất của Phó giáo sư Charles Keith, thì phong trào đấu tranh mà chống thực dân Pháp ở Nghệ An có sự tham gia của rất là nhiều người Công giáo, đặc biệt là cái công đóng góp của các cái linh mục người Việt ở đây. Và giáo Phượng Vinh là một cái khu vực hành chính mà theo quy ước của Tòa Thánh thì bao gồm cả cái tỉnh Nghệ An, rồi tỉnh Hà Tĩnh và một phần của Quảng Bình hiện nay. Có thể gọi chung cái vùng đó là vùng Nghệ Tĩnh Bình, tức là thuộc cái giáo Phượng Vinh. Lý do thứ hai mà khiến người ta ít biết đến cái vấn đề của người Công giáo ở cái khu vực Nghệ Tĩnh Bình á, là do họ không di cư rầm rộ vào Nam trong giai đoạn 1954. Và sau đó thì khi mà xảy ra phong trào đánh địa chủ hay là cải cách ruộng đất thì khá nhiều giáo dân bị kết án và hệ thống cộng đồng Công giáo ở đó bị tan rã, không có hoạt động mạnh. Hiện nay thì có khá nhiều giáo dân từ vùng này từng di cư lên Tây Nguyên kiếm việc làm, thì ta có thể gặp họ ở những cái nhà thờ ở Kon Tum hay là Pleiku. Nếu quý vị quan tâm đến khảo sát về di dân ở Việt Nam thì đây là một trong số những nơi có nhiều dân bỏ xứ đi tìm việc nhất. Và không ít người đi theo các đường dây vượt biên ra nước ngoài để kiếm ăn, từ Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thì qua những cái câu chuyện mà tôi được nghe họ kể về điều kiện sống hay là điều kiện làm việc ở những nơi mà họ đã đi, như là đi sang Nga làm ngành may và ngành xây dựng, hay là đi sang Trung Đông làm cái nghề tay chân bảo vệ, rồi đi sang tận châu Phi trên những cái chiếc tàu đánh cá nước ngoài vài ngày. Nếu mà so ra thì khi mà sang được đến nước Anh này, điều kiện sống của họ ổn định hơn, thu nhập cao hơn. Và khi đó thì người ta bắt đầu có điều kiện, có thời gian cho tôn giáo và tín ngưỡng. Thì trong một cái bối cảnh mà xã hội nước Anh này khuyến khích tôn giáo, thì các cái giáo họ của người Việt bắt đầu hình thành. Khi mà sơ khai thì người ta sẽ đặt cơ sở trên những cái mối quan hệ đồng hương, cũng như là cái mối liên kết với cội nguồn của họ là giáo phận Vinh, thưa anh.
Thưa anh, trong thời gian qua đó thì có nhiều cái dư luận về những cái hoạt động mà không được chính đáng lắm của cộng đồng người gốc Nghệ An. Thưa anh, chuyện đó có xảy ra tại Anh hay không, và tại sao nước Anh không trả họ về nước? Và có can thiệp gì để hướng các hoạt động mà tôn giáo không bị lợi dụng để trở thành những cái hoạt động tội phạm?
Vâng, đúng vậy. Sau cái nạn mafia Nghệ An ở Berlin trong cái ngành thuốc lá đó, bắn nhau ở giữa đường, thì ở châu Âu này nói chung là người ta khá sợ những cái băng đảng tội phạm xuất xứ từ những cái vùng ví dụ như là Nghệ An, Hà Tĩnh. Tuy nhiên là cũng hãy nhìn lại một trong số những cái quy định của Liên Hiệp Quốc về tị nạn ấy, là bảo vệ cho người bị đàn áp tôn giáo. Thì những tranh chấp về đất đai giữa chính quyền và giáo dân ở Việt Nam như hiện nay và thời gian vừa qua là một trong số những cái bằng chứng mà người tị nạn có thể đưa ra để yêu cầu chính phủ nước Anh cho phép họ ở lại và không được quyền trục xuất họ quay trở về một nơi mà quyền tự do của họ không được bảo đảm. Và khi cấp thẻ tị nạn cho một người thì chính phủ Anh lúc đó phải đồng thời chịu trách nhiệm cung cấp nhà ở cho họ, rồi trợ cấp tiền điện nước và chi cả tiền ăn uống hàng tuần cho họ nữa, cho bản thân họ, rồi cho một số trường hợp là cho cả con cái và vợ chồng của họ. Thì đây rõ ràng là một cái gánh nặng cho ngân sách nước Anh. Nhưng mà hiện nay chính phủ nước này vẫn tiếp tục duy trì. Và đây cũng là một phần lý do tại sao lại có thêm di dân bất hợp pháp đang sống ở các nước châu Âu, nơi mà họ gắt gao hơn trong cái vấn đề đó, tiếp tục kéo sang nước Anh này để kia tìm một cuộc sống tốt hơn. Và hiện các cái giáo họ ở nước Anh này mới hình thành gần đây, đa số là đàn ông độc thân, ở độ tuổi rất là trẻ, cho nên là về tương lai sau khi có giấy tờ thì họ có thể sẽ về Việt Nam cưới vợ và đem sang đây xây dựng thêm những cái ngôi làng mới bên này. Và khi đó thì dễ dàng xuất hiện những cái mâu thuẫn sắc tộc giữa các cái nhóm sắc dân đến từ những cái vùng khác nhau. Ví dụ như là hiện nay trong ngành nails và cái ngành trồng cần sa đó thì bắt đầu có những cái mâu thuẫn giữa các cái vùng miền như tôi vừa mô tả. Mà nổi bật nhất là các cái nhóm di dân Hải Phòng. Họ đến nước Anh này từ các cái đợt trước, từ cái khi mà phong trào thuyền nhân thập niên 80, 90. Những cái nhóm di dân Hải Phòng mà đặc biệt là những cái băng đảng tội phạm đó thì mâu thuẫn rất là nặng với lại các cái nhóm di dân sau này đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Rồi ngoài ra thì trong giữa các người đồng hương với nhau thì cũng có tình trạng là đem sang đây để bóc lột lao động, ràng buộc với nhau bằng cả cái mối quan hệ xã hội lẫn những cái nợ nần tài chính. Thì nếu quý vị chú ý thì cách đây vừa vài hôm, cảnh sát Anh vừa thực hiện một chiến dịch chống cái tình trạng bắt nhân viên làm việc như nô lệ. Cùng lúc họ kiểm soát cả chục địa điểm bao gồm các cái tiệm nail Việt Nam ở rất là nhiều thành phố khác nhau, khiến người ta liên tưởng đến cái hình thức tội phạm có tổ chức. Và thưa anh Trọng Nghĩa và quý vị thính giả, trong cái bối cảnh kinh tế xã hội rắc rối như vậy thì các cái họ đạo mới thành lập của người xứ Nghệ An ở đây chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để mà nuôi dưỡng một cái cuộc sống tinh thần tốt đời đẹp đạo như các cái bài kinh mà họ vẫn đọc hàng ngày.
RFI xin thành thật cảm ơn thông tín viên Lê Hải tại London.